là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin với những tin tức nổi bật tuần qua sẽ là phản ánh về hiệu quả các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đối với công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tiếp đó là ghi nhận về hiệu quả nhân rộng các mô hình thu gom rác thải của ngành tài nguyên môi trường trong thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục Kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, nổi bật trong tuần qua là thông tin về kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18. Tại kỳ họp cuối năm này, với sự nhất trí cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 17 nghị quyết quan trọng liên quan đến thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo. Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa then chốt quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Tỉnh ta đã xác định chủ đề năm 2018 là đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế, hệ thống chính trị, tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Theo đó, trên cơ sở phân tích dự báo những thuận lợi và khó khăn, Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất cao hệ thống chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các cấp các ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, giữ vững kỷ luật kỷ cương, bám sát chương trình kế hoạch của Trung ương, của tỉnh ủy, thực hiện hiệu quả nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Ngay sau thành công của kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, dự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 8 thông qua là 2.218 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 1.527 tỷ đồng, thu từ hoạt động sổ số kiến thiết 21 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 500 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 170 tỷ đồng. Trong quá trình điều hành, tỉnh sẽ phấn đấu tăng thu lên 2.397 tỷ đồng, trong đó thu cân đối tăng thêm 28 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất tăng thêm 150 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương là 8.572 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán ngân sách năm 2018 theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, các sở ban ngành địa phương, các cấp ngân sách cần chủ động xây dựng phương án thu, có giải pháp, biện pháp, kế hoạch thu chủ động, chi tiết đối với từng khoản phải thu, nhất là thu cân đối, thu tiền sử dụng đất để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 đã đề ra. Trong tuần qua, nhiều đảng bộ đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch số 65 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, các đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động cụ thể triển khai đến tất cả các chi đảng bộ trực thuộc. Theo đó, các chi đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ đảng viên học tập, nghiên cứu 4 nghị quyết được hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 khóa 12 của Đảng nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng, về những vấn đề được nêu trong các nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ sở. Cũng trong tuần qua, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiếp nhận và trồng 500 cây hoa anh đào do Hội Dotu Kukaikan Nhật Bản trao tặng. Việc tiếp nhận và trồng hoa anh đào tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái càng có ý nghĩa khi diễn ra vào thời điểm đặc biệt chuẩn bị chào đón năm mới 2018, năm diễn ra rất nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Tỉnh Yên Bái đón nhận với niềm trân trọng và tin tưởng món quà này sẽ là biểu tượng tình cảm của mối quan hệ gắn bó hợp tác giữa hai nước ngày càng gần gũi, thân thiết. Loài hoa quý, một biểu tượng của xứ sở mặt trời mọc, sẽ góp phần tô điểm thêm cho thị xã Nghĩa Lộ để thu hút du khách đến chiêm ngưỡng khi đến với mảnh đất Mường Lò Nghĩa Lộ. Nằm trong chuỗi các hoạt động hợp tác thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Lào trong tuần qua, trường Cao đẳng Truyền hình đã tổ chức buổi giao lưu trao đổi nghiệp vụ làm báo giữa 30 lưu học sinh Lào với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và báo Yên Bái, giao lưu văn nghệ tại trường Cao đẳng Sư phạm. Đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái nói riêng và nước Việt Nam nói chung với nước bạn Lào anh em.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên có 27 xã thị trấn với dân số trên 116.000 người, trong đó số hộ sản xuất nông nghiệp chiếm trên 85%. Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn nhằm xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có ghi nhận sau, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với tổng dư nợ 400 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã cho gần 55.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để phát triển kinh tế. Từ đồng vốn này đã giúp cho các hộ vay vốn đầu tư cho sản xuất, góp phần tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thay đổi cơ cấu kinh tế vùng nông thôn. Đồng vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực sự là bà đỡ giúp nhiều hộ đã thoát khỏi ngưỡng nghèo. Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đánh giá.
Theo chúng tôi đánh giá tổng kết 15 năm, thì đã có trên 55.000 lượt hộ nghèo trong 15 năm qua được tiếp cận nguồn vốn. Riêng năm 2017 và lũy kế đến nay, thì nguồn vốn dành cho hộ nghèo vay vốn là 48 tỷ. Nhờ việc thực hiện tốt cái chính sách cho vay, đặc biệt là việc giải ngân 10 chương trình cho vay trên địa bàn toàn huyện, thì những người dân trên địa bàn huyện đã tích cực làm ăn, phát triển kinh tế ở hộ gia đình với các mô hình kinh tế mới để vươn lên thoát nghèo.
Trong 13 chương trình tín dụng mà Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đang thực hiện, thì hiệu quả nhất là chương trình cho vay hộ nghèo. Tính tới thời điểm hiện tại, đơn vị giải ngân cho trên 26.600 lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, tăng gần 25.500 hộ so với năm 2003. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi và các kiến thức trong phát triển kinh tế, mà đã có trên 5.600 hộ nghèo được vay vốn đã thoát nghèo. Gia đình chị Nguyễn Thị Giáp ở thôn Yên Thịnh, xã Yên Hợp, trước đây có hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều năm liền là hộ nghèo của xã. Năm 2015, chị được tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Phụ Nữ Quản lý bình xét vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Chị đã dùng số tiền đó đầu tư trồng được hơn 1 hecta quế, nuôi 600 con gà để lấy ngắn nuôi dài. Nhờ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên và với quyết tâm chiến thắng đói nghèo của bản thân, năm 2016, chị Giáp đã có tiền xây một ngôi nhà cấp 4 khá khang trang, trị giá trên 300 triệu đồng. Chị Giáp cho biết.
Nhưng bây giờ thì gia đình thì chẳng có lợ ngoài, không có nợ nần gì nữa, cho nên là cũng ổn định kinh tế rồi.
Yên Hợp là xã vùng thấp của huyện Văn Yên với trên 1.100 hộ, 4.000 khẩu sinh sống ở 10 thôn. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, xã Yên Hợp phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay ưu đãi, giúp cho hộ nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay đã có 45% tổng số hộ của xã được vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ 15 tỷ 400 triệu đồng. Từ nguồn vốn được vay này, bà con trong xã đã đầu tư phát triển sản xuất, nổi bật là cây quế, cây chè và chăn nuôi trâu bò. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 của xã ước đạt 27 triệu 500 nghìn đồng một người. Tỷ lệ hộ nghèo hiện có 11,7%, giảm 8,7% so với năm 2016. Kinh tế phát triển, đời sống người dân ổn định, tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Ông Tống Văn Phương, thôn Khai Lép, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Với chúng tôi ở đây thì trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới thì bà con là rất ủng hộ, rất là nhiệt tình. Cụ thể như là mọi cái đóng góp của bà con, ví dụ như công việc làm đường giao thông chẳng hạn, thì nhà nước hỗ trợ về vật liệu, thì còn lại bà con tôi là bỏ công rồi đóng góp tiền để thuê máy móc làm việc hoặc hiến đất.
Sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, xã Yên Hợp đã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn đã có sự đổi thay rõ nét. Tháng 9 năm 2017 vừa qua, xã Yên Hợp đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thành tích đó có phần đóng góp quan trọng của chương trình tín dụng ưu đãi. Ông Bùi Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Nguồn vốn này đã giúp rất nhiều hộ dân của chúng tôi là thoát đói, thoát nghèo được.
Còn tại xã Yên Thái, không ai là không biết đến gia cảnh khó khăn của chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang ở thôn 3. Vợ chồng chị sinh được 2 con gái thì cháu lớn bị câm điếc bẩm sinh, cháu thứ hai thì mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhà nghèo để chữa bệnh cho con, chị Trang đã phải vay mượn tiền của anh em họ hàng, bà con hàng xóm, nhưng cũng không đủ đưa con đi mổ tim. May mắn cho gia đình chị khi chương trình Trái tim cho em của Đài Truyền hình Việt Nam đã hỗ trợ kịp thời để mổ tim cho cháu. Sau khi con được mổ, chị Trang không thể làm gì mà dành toàn bộ thời gian để chăm sóc hai con. Vì thế mà gia đình chị luôn túng thiếu và thuộc diện hộ nghèo của xã. Cách đây 4 năm, qua bình xét của tổ tiết kiệm và vay vốn của hội phụ nữ, chị Trang được vay 30 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo. Có vốn chị đầu tư nuôi thỏ, gà, cá và trồng được 2 hectare quế. Để nâng cao chất lượng và hạn chế tối đa việc nợ xấu phát sinh, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác, thường xuyên kiểm tra củng cố hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch tại xã thị trấn. Nhờ đó mà chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Ông Hoàng Ngọc Giang, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Việc phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác thì cái này là hiệu quả, tôi khẳng định là hiệu quả rất là rõ rệt. Trong 15 năm thì chúng tôi cũng đang thấy là chất lượng hoạt động, thứ nhất là của hội cũng được nâng lên. Thứ hai là hội viên người ta cũng ngày càng tin tưởng vào phối hợp của hội đối với, hay là cũng những cái giúp đỡ của hội đối với đối tượng chính sách.
Có thể khẳng định trong những năm qua từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Văn Yên đã được vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương, tạo điều kiện cho học sinh sinh viên yên tâm học hành. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, được sự quan tâm của Quỹ Bảo vệ Môi trường, thời gian qua nhiều mô hình tự quản về thu gom rác thải trên địa bàn đã được hỗ trợ đưa vào hoạt động tại các khu dân cư, không chỉ giảm tải được gánh nặng cho các công ty thu gom rác thải mà còn góp phần đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. Phóng sự sau của nhóm phóng viên thời sự sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về vấn đề này.
Năm 2014, sau khi Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái triển khai xây dựng hiệu quả 3 mô hình điểm về thu gom rác thải, trong đó có 2 mô hình tại thành phố Yên Bái và 1 mô hình tại thị xã Nghi Lộ. Một địa phương trong tỉnh đã áp dụng mô hình này ở cơ sở mình để góp phần hoàn thiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Nằm cách xa đường trục chính nên nhiều năm qua, công ty vệ sinh môi trường được bố trí nhân dân thu gom rác thải tại khu dân cư Yên Hòa, phường Yên Ninh. Trước khó khăn trong việc thu gom rác thải của 200 hộ dân, Chi cục Môi trường Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái đã hỗ trợ khu dân cư xây dựng mô hình tự thu gom rác thải. Ngoài việc hỗ trợ về trang thiết bị như xe đẩy, bảo hộ lao động, chổi, xẻng, chi cục còn hướng dẫn địa phương xây dựng phương án thu phí và chi trả tiền thuê nhân công. Sau 3 năm đi vào hoạt động, mô hình thu gom rác thải của khu dân cư Yên Hòa đã hoạt động nền nếp, không còn tình trạng rác thải bị vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường như trước. Chị Nguyễn Thị Trạm, công nhân vệ sinh môi trường khu dân cư Yên Hòa, phường Yên Ninh tâm sự.
Công việc này nói chung là nó cũng so với cái sức của chúng tôi thì nói chung là nó cũng cố gắng là cũng được. Nó cũng tăng thêm phần thu nhập bản thân tôi tham gia. Hai nữa là tôi cũng chỉ muốn làm cho nó sạch, xanh, đẹp cho môi trường, cho mọi người.
Còn bà Nguyễn Thị An, bí thư chi bộ khu dân cư Yên Hòa, phường Yên Ninh cho biết như sau.
Từ năm 2014 ấy, thì khu dân cư Yên Hòa đã được chi cục môi trường là xây dựng được cái mô hình thu gom rác thải. Và tại khu dân cư này chúng tôi thấy rằng cái thứ nhất là được nhân dân rất là đồng tình, ủng hộ và cũng rất là phấn khởi và thực hiện là có hiệu quả. Từ khi có cái mô hình này, ý thức của nhân dân chúng tôi thì được nâng lên rất là cao. Ví dụ như thế, bây giờ cứ đến ngày hôm nay các đồng chí sẽ không thấy có rác mấy đâu. Nhưng mà nếu đến ngày mai đúng là ngày đổ của chúng tôi mà, thì dân cứ đến giờ là để xếp ra bên ngoài. Khi có kẻng ấy là chúng tôi đều có kẻng. Gõ kẻng cái là chị gõ kẻng đến đâu là dân tự giác làm rất là sạch sẽ.
Được sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ Môi trường, năm 2014, thị xã Nghi Lộ đã xây dựng mô hình điểm tự quản về thu gom rác thải ở thôn Điêu Ba, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ. Từ đó đến nay, mô hình này vẫn hoạt động rất tích cực, nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Khi mới thành lập, mô hình được Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh trang bị 4 xe thu gom rác, 10 thùng rác, quần áo bảo hộ lao động và kinh phí cho người trực tiếp thu gom rác trong 6 tháng đầu. Từ đó đến nay, tổ tiếp tục hoạt động thu phí mức trung bình 10.000 đồng một hộ. Đối với những hộ sản xuất kinh doanh, mức đóng là 20-30.000 đồng một hộ một tháng. Nguồn kinh phí ngoài để trả lương cho công nhân còn tái đầu tư trang thiết bị. Hoạt động hiệu quả của các mô hình tự quản, mô hình không chỉ giúp bản làng ngõ xóm luôn sạch sẽ, mà còn tạo thêm việc làm cho hai lao động địa phương. Chị Đồng Thị Thu Hương, thôn Điêu Ba, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Trong một thời gian quá trình có mô hình vệ sinh môi trường, mô hình dẫn đến thì là với thôn bản chúng tôi, thứ nhất là bà con nhận thức được về vệ sinh môi trường của từng hộ gia đình, và thứ hai nữa là đường làng ngõ xóm cũng xanh sạch đẹp, và thứ ba nữa là cũng có một chút tạo việc làm cho một số chị em trong thôn bản, và cũng tăng thêm thu nhập hàng ngày. Và với mức độ là chị em được tham gia việc này cũng rất là vui vẻ và hiệu quả cũng tốt.
Nhận thấy hiệu quả từ mô hình tự quản về thu gom rác thải tại thôn Điêu Ba, xã Nghĩa An đem lại cho cộng đồng dân cư, các cơ quan chức năng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nhân rộng mô hình ra diện rộng. Từ đầu năm 2017 đến nay, thị xã đã trích nguồn kinh phí 295 triệu đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ 4 địa phương là xã Nghĩa An, Nghĩa Phúc, Nghĩa Lợi và phường Cầu Thia triển khai xây dựng 20 mô hình tự quản thu gom rác thải. Theo đó, mỗi mô hình được hỗ trợ trên 10 triệu đồng để mua xe đẩy rác, cuốc, xẻng, chổi, quần áo bảo hộ lao động. Thôn Điêu 1, xã Nghĩa An nằm cách khá xa với đường trục chính nên công nhân của công ty môi trường đô thị không thể đến để thu gom rác thải. Chính vì vậy, thời gian qua vấn đề vệ sinh môi trường ở thôn gặp nhiều khó khăn. Rác thải chưa được thu gom về nơi tập trung nên ý thức người dân chưa cao. Nhiều khi rác được vứt bừa bãi không đúng nơi quy định. Trong đợt hỗ trợ xây dựng các mô hình tự quản lần này, thôn Điêu 1 đã được hỗ trợ để xây dựng mô hình. Ngoài các trang thiết bị cần thiết, thôn cũng đã được hướng dẫn thành lập ban quản lý tổ, hướng dẫn xây dựng phương án thu phí trong dân và chi trả tiền thuê nhân công. Ông Hoàng Văn Sươi, trưởng thôn Điêu 1, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ kể.
Cái thứ nhất là từ trước đến nay là bà con vứt rác bừa bãi này. Cái hai nữa là trâu bò các thứ nó đi qua lại rất là nhiều. Được triển khai được cái mô hình cho cái xe thì được thu gom rác thải này nó đỡ bẩn và đỡ ô nhiễm môi trường. Bà con đồng tình ủng hộ.
Cũng như nhiều địa phương khác của thị xã Nghĩa Lộ, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Nghĩa Lợi gặp nhiều khó khăn để thực hiện tiêu chí môi trường, nhân rộng mô hình tự quản thu gom rác thải. Đến nay cả 10 thôn của xã đều đã triển khai xây dựng được mô hình. Việc thu gom rác do chính dân bản thực hiện và người chi phí do dân đóng góp. Từ khi thực hiện mô hình, việc thu gom rác thải của xã được đảm bảo, góp phần để sớm hoàn thiện tiêu chí môi trường để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trao đổi về vấn đề này, ông Lương Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Sự đồng thuận của nhân dân thì nhân dân đã đóng góp cái kinh phí để mà hỗ trợ cái người tham gia thu gom để thu gom rác thải trên địa bàn, và chúng tôi tập trung là thu các loại túi giấy bóng và các loại vật mà không phân hủy được, còn các loại đá cây phân hủy được thì chúng tôi cho nhân dân là tự thiêu hủy, và như là các cái loại phân súc vật mà ra đường, tức là chúng tôi là chăn nuôi nhiều ấy, thì chúng tôi vận động nhân dân trong cái việc là tự dọn dẹp, trong việc là tự quản vệ sinh môi trường ấy, chúng tôi đã triển khai và thực hiện. Hiện nay là đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã Nghĩa Lợi là sạch đẹp và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc là xây dựng nông thôn mới.
Hầu hết các xã trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ hiện nay đều đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí về môi trường là một trong những tiêu chí khó để hoàn thiện. Vì vậy, với việc nhân rộng các mô hình tự quản về thu gom rác thải sẽ góp phần quan trọng để các xã trên địa bàn sớm hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Thành Xuân, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong thời gian tới chúng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, của thị xã cũng như các xã phường triển khai nhân rộng thêm mô hình, cũng như là tuyên truyền vận động cho không riêng gì các tổ bản dân phố mà các khu đô thị cũng nâng cao được cái nhận thức về bảo vệ môi trường để làm sao cho môi trường sạch sạch đẹp.
Việc triển khai xây dựng và đưa các mô hình điểm thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trong các khu dân cư xa nơi tập kết rác thải. Với kinh phí đầu tư ban đầu không lớn nhưng đã huy động được sự quan tâm của chính quyền và đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường khi mà vấn đề đô thị hóa ngày càng diễn ra nhanh chóng. Hoạt động này cũng góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong tương lai và cần được nhân rộng. Ông Đào Xuân Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái trao đổi như sau.
Tiếp tục rà soát, đánh giá lại các cái mô hình đã hoạt động và nắm bắt những cái khó khăn vướng mắc của các huyện, thị xã, thành phố trong cái việc mà triển khai nhân rộng mô hình. Và trên cơ sở những khó khăn vướng mắc thì chúng tôi cũng sẽ biên soạn các cái tài liệu và có những cái hướng dẫn làm sao cho nó phù hợp với cái điều kiện thực tế, và cũng sẽ có những cái đề xuất kiến nghị với tỉnh để chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và bố trí kinh phí hỗ trợ cho các cái mô hình điểm về thu gom rác thải ở thôn, để làm sao mà cái công tác bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn được triển khai một cách mạnh mẽ và gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Từ thành công này, thời gian tới, các cơ quan đơn vị chức năng của Sở Tài nguyên Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để có kế hoạch rà soát, nhân rộng mô hình thu gom rác thải ở nhiều khu phố, thôn bản đang có nhu cầu cấp thiết.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng nay. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, trong căn nhà lụp sụp nơi cuối rừng heo hút, bà Bạch Thị Nghị ở thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn hàng ngày chăm sóc cho người con trai không may mắc chứng tâm thần. Ở cái tuổi gần đất xa trời, lẽ ra bà phải được hưởng cuộc sống an nhàn tuổi già. Ấy thế mà số phận trớ trêu cùng với cuộc sống đói nghèo khiến cho người mẹ già ấy chưa một ngày bình yên. Chuyên mục Kết nối yêu thương hôm nay xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn.
Bà Bạch Thị Nghị, thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình sinh được 4 người con, 3 người đã trưởng thành, lập gia đình riêng. Chồng bà bỏ đi để lại bà cùng cậu con trai út Nguyễn Văn Phương. Trải qua bao khó khăn vất vả để nuôi các con lớn khôn, bao đau khổ cơ cực của cuộc đời bà dồn nén để gửi mọi hy vọng vào đứa con trai út của mình. Thế nhưng đến năm 18 tuổi, anh Nguyễn Văn Phương, con trai bà bỗng nhiên phát bệnh tâm thần. Đưa con đi khắp các viện chữa chạy mà không thành, cho đến khi sức tàn lực kiệt, bà đành phải đưa con về tự mình chăm sóc. Ngồi trong gian bếp trống, anh Phương mặc dù đã 33 tuổi nhưng vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ. Nhìn con vô tư hồn nhiên nhưng trong lòng người mẹ già lại chất chứa bao nhiêu nỗi đớn đau. Nhiều lúc muốn buông xuôi. Bà chia sẻ.
Thật là quần áo, toàn người cho, nó đốt không còn gì. Đốt hết cả giường, cả chăn mà. Và khổ lắm. Giờ bà không biết làm nào được nữa rồi. Nuôi không nuôi được nổi. 16 năm nay là cháu đánh đập rồi quần áo đốt hết từ cả cái chăn đến cái áo cháu đang mặc.
Giờ đây trong ngôi nhà lá lụp sụp này, hàng ngày bà Nghị vẫn phải lo cơm nước giặt giũ cho đứa con trai tâm thần. Không lương hưu, không có sức khỏe để làm thêm kiếm tiền, cuộc sống của hai mẹ con bà chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp 500.000 đồng của nhà nước. Những lúc khó khăn về vật chất không nặng nề bằng những nỗi đau tinh thần mà ngày đêm người mẹ già đã 70 tuổi này phải gánh chịu, bà Nghị chia sẻ.
Bây giờ thì bà cũng còn yếu như thế này mà sau này mà bà mà chết đi thì không biết là ai nuôi được thằng này đấy. Bây giờ các cháu cũng không thể nuôi được nội rồi, nó ở xa mà cái thằng này thì là bệnh căn bệnh hiểm nghèo không thể làm nào chữa được.
Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của mẹ con bà Bạch Thị Nghị, bà Quách Thị Hồng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Bà Nghị thì là cũng là hội viên người cao tuổi của xã Thịnh Hưng. Thì hoàn cảnh của bà gặp rất nhiều khó khăn. Thế hội người cao tuổi xã cũng thường xuyên quan tâm. Nhưng thực ra cái quan tâm này thì nó cũng chỉ là ở một thời kỳ nhất định. Thí dụ như những ngày mùng 1 tháng 10, rồi thì ngày tháng hành động vì người cao tuổi thì... Ban chấp hành người cao tuổi xã cũng quan tâm có những chút quà đến thăm hỏi. Nhưng mà để giải quyết lâu dài về cuộc sống của gia đình bà Nghị thì cũng rất là khó khăn. Không thể nào có điều kiện mà đã là hội viên người cao tuổi thì không thể giúp đỡ gì được hơn. Thế cũng mong là coi như là Đảng và Nhà nước rồi các ban ngành đoàn thể nếu mà quan tâm được thì giúp đỡ là quan tâm cho gia đình bà Nghị để bà ấy có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn.
Cả cuộc đời sống trong thiếu thốn, thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng bà Bạch Thị Nghị vẫn luôn cố gắng để trở thành chỗ dựa cho đứa con điên dại. Tương lai phía trước vẫn mờ mịt và gánh nặng trên vai bà mỗi lúc ngày một nặng hơn khi tuổi càng cao, sức khỏe càng yếu. Vì thế giờ đây, sự động viên chia sẻ của cộng đồng xã hội và của những tấm lòng thiện nguyện sẽ là động lực để người mẹ cả đời khốn khổ này có thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ bà Bạch Thị Nghị, thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163852491.
hãy yêu nhau đi. Khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi. Dòng nước đã trôi xa, nước trôi qua tim, đong đầy trí nhớ, ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiên thu.
Hãy ru nhau trên những lời gió mới, hãy yêu nhau cho ngày đó có tên vui, hãy kêu tên nhau trên gành dưới bay, dù mai đôi này người có xa.
Hãy yêu nhau đi, quên ngày u tối, dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới. Mặt đất đã cho ta những ngày vui vơi, hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời.
Hãy yêu nhau đi bên đời. Dù đêm sung đạn, dù sáng mưa bom,
hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Trái tim cho ta nơi về nước nào, được quên rất nhiều ngày tháng tiếng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.